Các bạn thân mến, như vậy là với việc tra từ điển bách khoa của ngài Einstein hay sự im lặng đúng lúc của Secretario thì bố cóc mèo đã tìm ra cách cứu của Hải Âu. Nhưng phương pháp nhúng đuôi của Secretario vào benzen để tẩy dầu cho cô Hải Âu có thật sự hữu hiệu không? Thì hôm nay chúng ta mới có thể có lời giải đáp chính xác. Không để các bạn hồi hộp thêm nữa, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 8. Giúp ba bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Bốn con mèo nhảy từ mái nhà xuống ban công và ngay lập tức biết rằng chúng đã về quá muộn. Đại tá Einstein và giúp ba ngắm nhìn hình hài không còn sự sống của cô Hải Âu đầy thành kính. Còn Secretario cút cái đuôi của mình trong gió để mùi benzen bay đi. Ta tin chúng ta nên khép lại đôi cánh cho cô ấy. Đó là điều phải làm trong tình này, đại tá buồn bã nói. Vượt qua cảm giác khó chịu với chiếc lông vũ dính đầy dầu, chúng khép đôi cánh sắt vào cơ thể của Hải Âu. Và khi đang làm việc đó, chúng phát hiện ra quả trứng màu trắng xanh. Quả trứng, cô ấy đã làm được rồi, cô ấy đã sinh ra quả trứng, giúp ba reo lên. Giờ thì anh đã tự trói mình vào một tinh thế phức tạp rồi đấy, caro amico. Một tinh thế thực sự phức tạp, đại tá lên tiếng nhắc nhở. Tôi phải làm gì với một quả trứng bây giờ? Giúp bà thầm thiết hỏi. Bella, Bella, có nhiều thứ để làm với một quả trứng lắm. Món ốp lết chẳng hạn. Secretario mau mắn lựa ý. Ôi trời đúng, chỉ cần liếc qua từ điển bách khoa là chúng ta sẽ biết làm thế nào để có được món ốp lết khiến người ta thêm chảy dãi. Cái đó có ở trong tập 15, vần O. Einstein cả quyết nói. Không được nói thêm một từ nào về món ốp lết nữa. Giúp bà đã hứa với cô Hải Âu tội nghiệp kia rằng sẽ chăm lo cho quả trứng và đứa con của cô ấy. Anh ấy đã thề nguyện bằng danh dự và lời thề của một con mèo ở cảng cũng là lời thề của mọi con mèo khác. Vì thế, không ai được giơ tới quả trứng. Đại tá trịnh trọng tuyên bố. Nhưng tôi không biết chăm sóc một quả trứng như thế nào cả. Tôi chưa từng làm việc ấy bao giờ. Giúp bà ngoao lên vô vọng. Sáu con mắt hướng về phía Einstein. May ra trong cái từ điển bách khoa chứng danh của nó có thứ gì đó liên quan tới chủ đề này. Tôi phải ngâm cứu tập 20 chữ tờ. Các bạn có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết để hiểu rõ quả trứng. Nhưng ngay lúc này, tôi đề nghị phải có hơi ấm cơ thể, thật nhiều hơi ấm cơ thể. Einstein lên giọng thuyết giáo dạy đời. Có nghĩa là anh phải nằm ra đó, nhưng đừng có làm món ốp lết. Secretario nói thêm. Chính là điều tôi định đề xuất đấy. Giúp ba, anh ở lại đây coi chừng quả trứng. Và chúng tôi sẽ tháp tung Einstein đi xem cái từ điển. Cái chú điên bách khoa. Trời ạ, anh biết tôi định đề cập tới cái gì rồi đấy. Chúng tôi sẽ quay lại đây tối nay với thông tin hữu ích. Và chúng ta sẽ cùng chôn cô Hải Âu đáng thương này. Đại tá sắp xếp công việc trước khi nhảy vọt lên mái nhà. Einstein và Secretario theo chân nó. Giúp ba bị bỏ lại ở ban công với quả trứng và cô Hải Âu đã chết. Rất khẽ khàng, nó nằm xuống và khều quả trứng lại gần bụng. Nó thấy thật kỳ cục. Nó nghĩ tới chuyện mình sẽ bị chọc ghẹo ra sao nếu hai con mèo vô lại vừa chạm mặt lúc sáng trông thấy nó lúc ngày. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Và vì thế, được sự ấm dãy mặt trời, nó ngủ tiếp đi với quả trứng lốm đốm xanh kể ngay bên cái bụng to tròn mập ủ đen tuyền. Chương 9. Một đêm buồn. Dưới ánh trăng đêm, Secretario, Einstein, đại tá và giúp ba đào một cái hố dưới gốc cây rẻ. Một lúc trước đó, hết sức trông chừng để không bị con người nào trông thấy, chúng đã tha cô Hải Âu từ ban công xuống sân trong. Rất nhanh chóng, Chúng lăn thân thể của Hải Âu xuống dưới cái hố và phủ đất lên. Rồi đại tá gửi tới cô lời ca thán trịnh trọng. Huynh đệ mèo chúng tôi, trong đêm trăng ngần này, phải cất lời vĩnh biệt những gì còn lại của quý cô, của Hải Âu bất hạnh mà chúng tôi còn chưa kịp biết tên. Tất cả những gì chúng tôi biết nhờ tri thức của người anh em Einstein là cô thuộc loài ngân Âu. Và có lẽ cô đã bay tới đây từ một miền xa xôi, nơi những con sông đổ về với biển. Chúng tôi chỉ biết chút ít về cô, nhưng điều quan trọng là cô đã ra tư cuộc đời khi vừa tìm tới được ban công nhà Zopa. Anh ấy là một phần chúng tôi, tất nhiên rồi, và rằng cô đã trao cho niềm tin vào anh ấy. Zopa đã hứa sẽ chăm lo cho quả trứng cô sinh ra trước khi nhắm mắt, cho con chim non sẽ được sinh ra từ nó. Và sau đó, điều khó khăn nhất trong tất cả, thưa cậu huynh đệ, anh ấy đã hứa sẽ dạy con chim non biết bay. Bay tập 2, vần vờ. Chúng đã nghe thấy anh xanh lẩm bẩm qua mớ râu dài. Để chính xác là những gì ngày trai tôi định nói, anh cướp lời ở ngay cái miệng ngay rồi. Sagittario nhỏ nhẹ mỉa mai. Những lời hứa thật khó hoàn thành. Đại tá tiếp tục lờ Sagittario đi. Nhưng chúng ta biết rằng một con mèo ở cảng biển luôn giữ tròn lời hứa, và để điều đó trở thành sự thật, tôi phân công với anh em Zopa đây ở lại cùng quả trứng cho tới khi chim non ra đời, và người anh em Einstein sẽ tra cứu cuốn tư điển bách khoa, mấy cuốn sách của anh ấy, xem liệu anh có thể học được gì về nghệ thuật bay lượn. Và giờ đấy, chúng tôi cất lên lời tư giá cuối cùng với cô Hai Âu, kẻ đã trở thành nạn nhân bởi tham hoa do con người gây ra. Hãy để chúng tôi vươn cô về phía mặt trăng, cùng diễn xiết bài ca vĩnh biệt mà mỗi con mèo ở cảng đều hay biết. Và ở đó, dưới gốc cây rể già, bốn con mèo bắt đầu cất vang lên bài kinh cầu hồn thảm. Âm thanh ngoao ngoao của chúng nhanh chóng được nhận thêm bởi những con mèo hàng xóm, và rồi từ những con mèo ở bên kia dòng sông, khập xướng thê thiết của bầy mèo con và chung cùng tiếng chu của lũ chó, chim chiếp thê lương của những con chim hoàng yến trong lồng, của bầy sẻ trong tổ, tiếng ộp ọp buồn bã của những con ếch, và thậm chí cả tiếng rít thùng bằng nhĩ của con đời ươi Matthew. Ánh đèn sáng lên trong mọi căn nhà ở Hamburg, và đêm đó tất cả cư dân của thành phố phân vân tự hỏi họ đã làm nên nỗi gì và khiến bọn thú trở nên đau buồn làm vậy.
I'm not the only one.